Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Thousand Brains, A New Theory of Intelligence là một cuốn sách khoa học phổ thông của Jeff Hawkins, tập trung vào câu hỏi cốt lõi nhất của thần kinh học và trí tuệ nhân tạo. Vì sao bộ não lại có thể tạo ra trí thông minh? Dựa trên nhiều năm nghiên cứu về vỏ não, Hawkins đề xuất một khung lý thuyết mới gọi là Thousand Brains Theory. Theo đó, trí tuệ không xuất phát từ một trung tâm xử lý duy nhất, mà từ hàng nghìn cột vỏ não hoạt động song song, mỗi cột xây dựng mô hình riêng về thế giới. Cuốn sách không chỉ giải thích cách con người tri giác, ghi nhớ và suy luận, mà còn bàn về ý nghĩa của mô hình này đối với tương lai của AI. Với giọng văn dễ tiếp cận nhưng vẫn giàu tính phân tích, sách hướng tới độc giả quan tâm đến não bộ, khoa học nhận thức, công nghệ và các giới hạn của những hệ thống học máy hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trí tuệ như một mạng lưới hàng nghìn mô hình song song trong vỏ não. Điểm cốt lõi của cuốn sách là quan niệm trí tuệ không đến từ một bộ điều khiển trung tâm, mà từ rất nhiều cột vỏ não cùng hoạt động. Hawkins cho rằng mỗi cột giống như một đơn vị học tập độc lập, có khả năng hình thành mô hình về thế giới dựa trên đầu vào cảm giác và vận động của riêng nó. Khi các mô hình này được kết hợp và đối chiếu với nhau, não tạo ra một nhận thức thống nhất về sự vật, sự kiện và khái niệm. Cách nhìn này quan trọng vì nó giải thích được vì sao con người có thể xử lý thông tin phức tạp mà không bị quá tải, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt khi đối mặt với tình huống mới. Thay vì xem trí thông minh là kết quả của một đường truyền tuyến tính từ cảm giác đến quyết định, Hawkins mô tả nó như một quá trình phân tán, có tính cộng tác và tự hiệu chỉnh. Đây là nền tảng cho toàn bộ lập luận của sách. Thứ hai, reference frame, tức hệ quy chiếu nội tại, là chìa khóa để não hiểu và dự đoán thế giới. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của sách là khái niệm reference frame hay hệ quy chiếu nội tại. Hawkins cho rằng não không chỉ ghi nhận dữ liệu thô, mà luôn đặt chúng vào một khung tọa độ để xác định vị trí, quan hệ và ngữ cảnh của sự vật. Nhờ hệ quy chiếu này, não có thể nhận ra một vật thể quen thuộc dù nhìn từ nhiều góc khác nhau và cũng có thể mở rộng nguyên tắc đó sang những khái niệm trừu tượng hơn. Nói cách khác, hiểu biết không chỉ là lưu trữ thông tin, mà là biết cách đặt thông tin vào một cấu trúc có thể dự đoán được. Lập luận này giúp giải thích vì sao việc di chuyển, chạm, quan sát và tương tác là phần thiết yếu của học tập. Theo Hawkins, trí tuệ thật sự hình thành khi não xây dựng được mô hình có thể dự đoán điều tiếp theo sẽ xảy ra. Vì vậy, cuốn sách nhấn mạnh tính chủ động của nhận thức thay vì xem não như một cỗ máy tiếp nhận thụ động. Thứ ba, từ tri giác đến khái niệm trừu tượng. Cùng một cơ chế mô hình hóa, cuốn sách không chỉ dừng ở việc giải thích cách ta nhận ra đồ vật, mà còn mở rộng sang cách não xử lý ngôn ngữ, ý niệm và tư duy trừu tượng. Hawkins cho rằng, cùng một nguyên lý xây dựng mô hình được dùng cho cả vật thể cụ thể lẫn khái niệm như công lý, dân chủ hay bản thân. Điều này làm thay đổi cách hiểu truyền thống về trí nhớ và kiến thức, vì kiến thức không nằm rải rác như những mảnh dữ liệu rời rạc, mà được tổ chức thành mạng lưới các mô hình liên kết. Mỗi mô hình có thể gợi nhớ mô hình khác, tạo nên khả năng suy nghĩ linh hoạt và liên tưởng. Cách tiếp cận này cũng cho thấy vì sao học tập sâu không thể chỉ dựa vào ghi nhớ máy móc. Muốn hiểu một khái niệm, não cần trải nghiệm cách nó vận hành trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đây là lý do cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài thần kinh học, vì nó đưa ra một cách giải thích chung cho cả nhận thức cảm tính lẫn tư duy bậc cao. Thứ tư, hàm ý đối với AI là phải học như não, chứ không chỉ mở rộng mạng neuron. Một phần rất quan trọng của sách là phê bình cách tiếp cận AI hiện đại. Hawkins cho rằng, nhiều hệ thống học máy mạnh về một nhiệm vụ cụ thể, nhưng thiếu khả năng học linh hoạt, thích nghi và xây mô hình thế giới theo kiểu của não người. Theo ông, trí tuệ nhân tạo thực sự cần tái tạo một số nguyên lý của vỏ não, nhất là việc học qua tương tác, qua chuyển động và qua nhiều mô hình song song. Thay vì chỉ tăng kích thước mạng neuron hay tối ưu dữ liệu đầu vào, AI nên học cách tạo ra các hệ quy chiếu riêng và để nhiều đơn vị cùng suy luận rồi bỏ phiếu. Lập luận này không có nghĩa là phủ nhận thành tựu của AI hiện đại, mà nhấn mạnh giới hạn của nó khi so với khả năng tổng quát hóa của con người. Điểm hấp dẫn của chương này là nó nối được khoa học não bộ với câu hỏi kỹ thuật rất thực tế. AI cần kiến trúc như thế nào để tiến gần hơn đến trí thông minh thật sự? Đây là phần làm cho cuốn sách được quan tâm rộng rãi trong cả giới công nghệ lẫn nghiên cứu nhận thức. Cuối cùng, consciousness và rủi ro từ chính nhận thức con người được đặt trong khung sinh học mới. Ngoài trí tuệ và AI, Hawkins còn bàn đến ý thức và những giới hạn của con người. Ông xem ý thức không phải như một thực thể mơ hồ tách rời não bộ, mà là dòng trải nghiệm và ký ức đang định hướng hành động trong hiện tại. Cách tiếp cận này cố gắng đưa ý thức trở lại với sinh học và cơ chế xử lý thông tin thay vì để nó nằm ở phạm vi siêu hình. Đồng thời, sách cũng nhấn mạnh rằng mối nguy lớn nhất đối với tương lai không nhất thiết đến từ máy móc mà đến từ những thiên kiến, cảm xúc nguyên thủy và sai lệch nhận thức của chính con người. Điều này làm cho cuốn sách có chiều sâu, triết học rõ rệt, nhưng vẫn gắn với nền tảng khoa học. Hawkins không chỉ hỏi bộ não hoạt động thế nào, mà còn hỏi hiểu biết đó sẽ buộc chúng ta nhìn lại trách nhiệm của con người ra sao. Vì vậy, phần này tạo ra một kết nối giữa khoa học thần kinh, đạo đức và định hướng tương lai của xã hội. Kết luận A Thousand Brains phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu não bộ và trí tuệ nhân tạo ở cấp độ ý tưởng nền tảng, thay vì chỉ đọc về công nghệ ứng dụng. Nhà nghiên cứu thần kinh, người làm AI, sinh viên khoa học nhận thức và cả độc giả phổ thông có quan tâm nghiêm túc đến cách con người suy nghĩ đều có thể rút ra nhiều giá trị từ sách. Điểm mạnh của cuốn này là nó không chỉ trình bày một giả thuyết mới, mà còn xây dựng một khung nhìn thống nhất để nối tri giác, học tập, ý thức và thiết kế AI vào cùng một hệ giải thích. So với nhiều cuốn sách về trí tuệ nhân tạo, thường tập trung vào xu hướng công nghệ hoặc dự đoán thị trường, tác phẩm của Hawkins đi sâu vào câu hỏi gốc trí tuệ là gì và nó hình thành như thế nào trong vỏ não. Chính sự kết hợp giữa khoa học não bộ, mô hình kỹ thuật và suy tư triết học khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nó giúp người đọc hiểu rõ hơn giới hạn của AI hiện nay, đồng thời có một cách nhìn nghiêm túc hơn về năng lực thật của bộ não con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Hawkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!